Bên nhau trọn đời, chương 11, phần 1. Bảy năm trước, một bước ngoặt xảy ra trong cuộc đời Ưng Quân. Đó là năm hy vọng nhất, cũng là năm thất vọng nhất của anh. Xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, vốn thông minh, Ưng Quân dễ dàng thi đỗ đại học. Nhưng chưa bao giờ anh dám ước mơ đi học nước ngoài. Lúc đó, cũng như phần lớn những chàng trai nhà nghèo từ quê lên thành phố học đại học, mơ ước của anh chỉ là tìm được công việc ở thành phố, có thu nhập ổn định, có thể đón cha mẹ lên nuôi dưỡng, sau đó lấy vợ sinh con, sống cuộc đời bình thường. Chỉ có điều ước mơ của anh nhanh chóng tan như bong bóng xà phòng. Trước ngày tốt nghiệp, cô người yêu đã 3 năm gắn bó, bằng thái độ khó khăn nhưng kiên quyết đã yêu cầu chia tay anh. Ưng Quân không sao hiểu nổi, nhất là nghe nói cô ta có quan hệ khá lâu với con trai vị phó chủ nhiệm khoa. Anh phẫn nộ, thất vọng. Ưng Quân, em xin lỗi. Trước những câu chất vấn của anh, cô ta có vẻ đau khổ. Trước đây em quá ngây thơ, tưởng cuộc đời lại đơn giản. Đến khi tốt nghiệp, tìm việc làm, mới phát hiện dù học giỏi đến đâu, nếu không có chỗ dựa, không có ai giúp đỡ thì không thể tìm việc làm ở thành phố. Nguyện vọng của em là muốn ở lại trường. Em đã vì chuyện đó mà chịu đựng bao nhiêu tủi nhục, anh có biết không? Anh hoàn toàn không thể giúp em được. Anh ấy kém anh về mọi mặt, nhưng ít nhất cũng có thể giúp em ngẩng cao đầu trước mọi người. Yêu anh ấy, em không lo lắng về chuyện việc làm. Ưng Quân, em không muốn để cho lòng kiêu hãnh của em bị bào mòn bởi chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, trong những năm tháng dài đằng đẵng. Có thể sau này anh sẽ thành đạt, nhưng phải chờ bao nhiêu năm? Lúc đó tuổi xuân của em đã trôi qua, cứ coi như là khổ tận cam lai thì cũng có ý nghĩa gì. Em muốn sống một cách đàng hoàng, anh không thể giúp em, không thể bảo vệ tôn nghiêm của em. Ưng Quân, em vẫn yêu anh, nhưng xin lỗi, em quá kiêu hãnh. Ưng Quân sững người. Đêm đó anh không ngủ được, hôm sau mắt vằn những tia máu đỏ. Gọi điện cho cha mẹ, anh đã quyết định xin học bổng sang Mỹ du học. Chuyện đi du học của Ưng Quân được giải quyết nhanh chóng. Hôm anh đi, trong số những người đưa tiễn không có cô ấy. Không như những người cũng đi lưu luyến biện diện, Ưng Quân tỏ ra rất điềm tĩnh. Nhưng không ai biết điều gì ẩn sâu trong đôi mắt điềm tĩnh ấy. Những ngày đi du học tại bang California càng khổ hơn trong nước. Môi trường xa lạ, bài vở nặng nề, triền miên khiến Ưng Quân gầy đi rất nhiều. Nhưng tầm mắt của anh đã được mở rộng. Tầm nhìn của anh dần dần tập trung vào lĩnh vực mạng đang phát triển rất mạnh mẽ. Nền tảng toán học vững chắc khiến cho công việc nghiên cứu kỹ thuật máy vi tính của anh rất thuận lợi. Không theo trào lưu chủ yếu xây dựng các trang web, vấn đề hấp dẫn anh là phương pháp tìm kiếm thông tin. Sau một năm cặm cụi nghiên cứu, anh đã tìm ra phương pháp nghiên cứu thông tin tương đối ưu việt phối hợp. Nhưng vì mới được thực hiện, cho nên không mấy hấp dẫn các nhà đầu tư mạo hiểm. Chỉ có một nhà đầu tư muốn mua lại sáng chế của anh với giá rẻ. Ưng Quân biết tài sản trong tay anh không chỉ có giá mấy vạn đô la, nhưng anh không có thời gian chờ đợi cơ hội tốt hơn. Sự mệt mỏi quá độ và áp lực công việc khiến anh ốm nặng. Sau khi khỏi bệnh, số tiền tích lũy ít ỏi đã tiêu hết. Trong hoàn cảnh bi đát, Ưng Quân dồn những đồng tiền cuối cùng, đăng quảng cáo tìm kiếm những nhà đầu tư là người đồng hương trên tờ báo tiếng Hoa tương đối có uy tín. Nhưng thực tế nhanh chóng khiến anh thất vọng. Trong 10 ngày sau đó, anh chỉ nhận được một cú điện thoại. Người gọi không những không có ý định giúp đỡ anh mà còn gọi anh là kẻ bịp bợm. Đúng lúc anh thất vọng định bán bản quyền cho một công ty thì nhận được một bức thư từ trường đại học N, trong đó có một tờ giấy không ký tên và 500 đô la, nét chữ không đẹp, viết láu không thể đoán được là chữ đàn ông hay đàn bà. Chào anh, đọc báo biết sự cầu cứu giúp đỡ của anh, tôi gửi cho anh 500 đô la. Khoản tiền tuy ít ỏi nhưng hy vọng giúp anh có thể chờ đợi được nhà đầu tư thực sự. 500 đô la đúng là muối bỏ bể, nhưng quả thực đã làm cho Ưng Quân phấn chấn trở lại. Số tiền giúp anh qua được 2 tháng khó khăn. Cũng chính trong thời gian đó, anh tiếp tục nghiên cứu và đã tìm ra phương pháp tính toán phối hợp. Không lâu sau, đã nhận được từ nhà đầu tư mạo hiểm số tiền 100 vạn đô la Mỹ. Thời thế tạo anh hùng, Ưng Quân rõ ràng đã gặp thời cơ tốt nhất. Mấy năm sau khi ngồi trong văn phòng tổng giám đốc mạng Soso, nghe chuyên gia đánh giá tài sản công bố hiện có của anh, Ưng Quân không thể nào tin nổi. Nếu không có 500 đô la hồi đó, có lẽ bây giờ anh vẫn chỉ là một kỹ thuật viên cao cấp. Anh từng có ý định đi tìm người giúp đỡ giấu tên hồi đó, nhưng hy vọng nhanh chóng tiêu tan, bởi vì biển người mênh mông, trong thư không hề có tên, địa chỉ, không biết nên bắt đầu từ đâu. Không lâu sau, con người hảo tâm giấu tên đó lại chủ động xuất hiện trước mặt anh. Một hôm, bạn học ở trường cũ đến thăm anh, nhân tiện mang đến một bức thư. Người này không biết cậu đã rời trường, cứ gửi thư đến khoa chúng ta. Nét chữ trong thư Ưng Quân từng biết, anh cảm động mở bức thư. Thư viết: Ưng tiên sinh, chào anh, không biết địa chỉ của anh có thay đổi không, hoặc anh có còn nhớ đến tôi không? Khoảng 3 năm trước tôi đọc báo xin tài trợ của anh, tôi đã gửi cho anh 500 đô la. Thật là bất tiện, nhưng giờ nếu có điều kiện về kinh tế, anh có thể trả tôi được không? Tôi biết yêu cầu này thật là vô lý, nếu làm khó cho anh, coi như tôi chưa nói. Rất xin lỗi, Triệu Mặc Xanh. Triệu Mặc Xanh, Ưng Quân thầm đọc cái tên lần nữa, cuối cùng cũng biết tên người đó. Nhìn ngày tháng ghi bên dưới, biết bức thư đã đến hơn một tháng trước. Nếu không ở vào hoàn cảnh tuyệt vọng, chắc cô ấy đã không viết bức thư với hy vọng mong manh này. Ưng Quân lập tức bấm số điện thoại ghi trong thư, đầu dây bên kia lập tức có người trả lời. Đó là giọng một cô gái trẻ. Hôm sau, Ưng Quân đáp máy bay đến thành phố N, điểm hẹn tại một công viên. Trời lúc ấy mới vào xuân, từ xa Ưng Quân thấy một cô gái Trung Quốc ngồi trên ghế đá, cổ quàng khăn. Hình như cô ta rất bối rối, bàn tay hấp tấp vò những giải tua chiếc khăn quàng cổ. Ưng Quân đứng xa nhìn cô gái, đột nhiên trào lên tình cảm ấm áp, giống như cảm giác về nhà. Lúc đó anh đã một mình ở Mỹ được 6 năm, Ưng Quân đến trước mặt cô ta. Xin lỗi, cô là Triệu Mặc Xanh. Cô gái lập tức đứng lên. Vâng, ông là Ưng tiên sinh. Lúc đó Ưng Quân mới nhìn kỹ cô ta, một cô gái rất trẻ, khoảng hơn 20 tuổi, có lẽ còn đang đi học, bộ trang phục có vẻ cũ, hình như đã dùng mấy năm, nhưng sạch sẽ, đôi mắt rất to, trong veo. Anh mỉm cười. Cô Triệu, chúng ta tìm một chỗ ấm áp ngồi nói chuyện có được không? Sau mấy câu hỏi thăm thông thường, Ưng Quân hỏi thẳng. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô Triệu, vì sao hồi đó cô gửi cho tôi 500 đô la? Cô không sợ tôi lừa sao? Cô gái hơi ngẩn người trước câu hỏi đường đột, lát sau mới ấp úng. Lúc đó, tôi vừa có món tiền trong tay. Cô ta ngập ngừng nói tiếp. Thực ra, Ưng tiên sinh không cần đích thân đến. Tôi thu dọn đồ đạc, tình cờ thấy tờ báo cũ. Thực ra, cũng không hy vọng lắm. Vậy bây giờ cô là... Ưng Quân không khó khăn lắm trong việc tìm hiểu toàn bộ câu chuyện của người đồng hương này. Toàn bộ sự thể như sau. Cô Triệu Mặc Xanh ngồi đây có quan hệ hàng xóm với một người phụ nữ người Trung Quốc tên là Quyên. Cô Quyên này do dùng dao chém người chồng nên bị xử tù 3 năm. Cô ta có một đứa con trai tên là Tiểu Gia. Bởi vì người chồng da trắng của cô Quyên có khuynh hướng bạo lực, cho nên cô Quyên muốn nhờ Mặc Xanh chăm nom đứa trẻ. Bây giờ Mặc Xanh đang tranh chấp quyền nuôi đứa trẻ với chồng cô Quyên. Ưng Quân nhấp một ngụm cà phê nóng. Cô Triệu thường hay giúp đỡ người khác như vậy sao? Thực tế anh định hỏi. Cô thường hay xen vào chuyện người khác như vậy sao? Không phải. Cô gái lúng túng, đỏ mặt, nhưng không biết do lạnh hay do ngượng. Chúng tôi là hàng xóm của nhau đã lâu, và lại chị Quyên đã từng giúp tôi. Có lần tôi ốm nặng ngất xỉu trong nhà hàng không ai biết, chị ấy đã phát hiện và đưa tôi đi viện. Nếu muộn chút nữa chắc tôi đã mất mạng. Đó là ân nhân của tôi. Ông chồng của chị ấy đúng là có khuynh hướng bạo lực. Tôi đã tận mắt nhìn thấy ông ta lấy chai rượu đánh chị Quyên và Tiểu Gia. Hơn nữa Tiểu Gia rất ngoan, chị ấy rất đáng thương. Cô gái lúng cuống giải thích. Nhưng Ưng Quân không hề động lòng. Thế giới này vốn mỗi người có một bi kịch riêng. Chỉ có điều cô gái này đang lương thiện đến ngốc nghếch. Anh thầm nghĩ, nếu không ngốc nghếch như vậy, năm xưa làm sao cô ta có thể gửi cho anh 500 đô la? Ưng Quân bèn nói, cô đừng lo, tôi sẽ giúp cô.